Kính thưa chư Tôn Đức Ni, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học trở lại tác phẩm Thiền Sư Ni, và khóa tu của chư Ni cũng bắt đầu trở lại. Thì xin chư huynh đệ chúng ta cùng nhau chấn chỉnh trở lại sau một thời gian mình nghỉ để chuyển sang năm. Bây giờ mong là công phu của chúng ta vẫn tốt đẹp, đều đặn thường xuyên. Chư Ni ở Đạo Tràng Thường Chiếu thì một đạo tràng lớn cũng được học tập nhiều. Tôi nhận thấy tại Thiền Viện Thường Chiếu cũng như các thiền viện chung quanh có những buổi giảng do chư Tôn Đức Tăng Ni giảng dạy, thì mong là chư Ni học tập đều đặn để cái việc tu hành của chúng ta nó đúng theo đường lối của Phật dạy. Và chúng ta tuy ở am thất nhưng không bị mất mát thiệt thòi trong việc học hỏi giáo lý là điều hết sức là phúc duyên. Cho nên là mong chư Ni học và hành cho tốt. Ngoài ra thì Hòa Thượng mở tại Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức Viện Ni một ngày tu như thế này cũng để tạo duyên lành cho huynh đệ chúng ta gặp gỡ, ôn lại những gương hạnh của người xưa và động viên sách tấn nhau trên bước đường tu hành. Vậy thì mong là quý cô thường xuyên đều đặn tu tập, và sau cái đợt thọ giới sắp tới này thì chư Ni động viên tất cả huynh đệ chúng ta siêng năng tu tập, vì chỉ có tu tập chúng ta mới giải quyết được vấn đề sinh tử. Ngoài ra những hình thức khác tuy là cũng có phước nhưng mà nó không có triệt để. Vậy thì hôm nay có một số huynh đệ chúng ta do chuẩn bị thọ giới nên hơi vắng một chút phía bên chư Ni. Thì sau cái đợt thọ giới về, chúng ta học luật cho đàng hoàng rồi chúng ta tu tập. Hôm nay mình sẽ học qua các vị Thiền Sư Ni tại Trung Hoa, sẽ có một phần nói tới cái việc thọ giới nó như thế nào, để cho quý cô biết rõ chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta đi theo con đường Phật đã đi, và đặc biệt là nữ giới chúng ta. Nếu không có cái sự nhiếp hóa của Thế Tôn thì chúng ta rất là khổ, không có cái con đường để tiến và để thoát. Cho nên quý cô cần học cho kỹ, giáo lý học kỹ rồi tu hành nó nắm chắc, tiện, dễ mà đúng. Còn nếu mà chúng ta không chịu khó đó thì đôi khi nó không thực hiện được hết cái bổn phận của một người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Thì hôm nay xin được học qua Thiền Sư Ni Trung Hoa và tu theo cái Như Lai Thiền, thì nói là một cái từ chung chung cho dễ phân biệt, tức là vẫn tu theo các pháp thiền như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ y di túc của Đức Phật dạy, hoặc là tu theo tứ thiền của Đức Phật dạy. Còn tu theo tổ sư thiền là tu theo cái đường lối mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là ít sử dụng những cái ngôn ngữ và các cái phương pháp theo thứ bậc, mà nó đi thẳng theo cái trình độ căn cơ tùy nhân duyên, và có những cái thủ thuật rất là xuất cách mà không mang tính giáo điều, tức là tùy có khi nhân nên một cái hành động lạ hoặc là một cái câu nói mình không suy nghĩ, không đục đẽo gì được trong câu nói đó, thì cái tư tưởng vọng động của chúng ta nó dứt bặt ngay đó, trí tuệ chúng ta nó phát sinh mà ngộ được cái chỗ yếu chỉ của thiền tông, thì đây gọi là tổ sư thiền. Trước khi qua Thiền Sư Ni mà tu theo tổ sư thiền thì chúng ta sẽ được học các vị Thiền Sư Ni cái thời cũng là có khi sau khi Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà đi theo cái con đường phương tiện, tức là cũng thiền nhưng mà Phật dạy. Ví dụ như quý Phật tử hay là chư ni thấy thiền tứ niệm xứ đó là quán thân, quán thân bất tịnh, quán quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thân thọ tâm pháp, bốn cái điều này mà chúng ta tu theo lời Phật dạy đó thì gọi là tu quán theo cái phương pháp Như Lai dạy, cũng là một cái một trong những cái trí tuệ để lắng lóng lại tất cả những cái vọng động của chúng ta ở trong cái cuộc sống, giúp cho chúng ta quân bình trở lại và chúng ta đỡ có phải trôi dạt theo các cái duyên và đặc biệt là theo cái sự thuận nghịch của cuộc đời. Như vậy đó chúng ta mới tránh bớt được những cái khổ não. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào Sư Ni Tăng Quả ở Quảng Lăng, tức là Thiền Sư Ấn Độ chúng ta học qua rồi, hôm nay qua Trung Hoa. Sư tục danh Triệu Pháp Hộ, tức là họ Triệu, tên là Pháp Hộ, quê ở Tu Võ. Thuở nhỏ sư tánh tình thành tính, chất phát, tự nhiên. Tuy nhỏ mà không ăn quá ngọ. Quá ngọ là sao? Tức là qua 12 giờ không ăn nữa. Tức là ăn buổi sáng với ăn trưa đúng ngọ. Ở trong nhà Phật thì Phật tạm phân tích cho chúng ta biết á, giờ ăn mà tốt là giờ ăn của chư thiên và giờ ăn của Phật. Còn giờ ăn mà không tốt là giờ ăn buổi chiều là của súc sanh ngạ quỷ. Nó tối mà còn ăn uống thua động đó thì không có tốt. Tại vì cái loài quỷ đói giờ này là cái giờ nó ăn. Bởi vì buổi chiều trời âm u thì thường là những vị nào mà đạo lực mạnh mẽ, trí tuệ sáng suốt thì mới có thể đi tới những cái làng mạc hoang vắng âm u độ chúng sinh được. Còn các vị mà cái tâm yếu đuối, người sống nghiêng về tình nhiều hơn là về trí, thì cái chiều cái giờ âm này nè, người ta ít có cho mình đi dông ruổi ở các cái nơi vắng vẻ. Vì sao? Vì một khi mà tâm của chúng ta nó yếu đuối thì cái cảnh mà nó chiều xuống á, quý Phật tử nào mà đa tình đa cảm, nhất là nghệ sĩ tính nhiều có máu làm thơ á, mà thấy chiều xuống rồi cái cảnh nó điều hiu hoặc nó buồn rồi, hay là hoàng hôn xuống là bắt đầu nhả thơ ra được rồi đó. Đó là sao? Cái ý tư nó trào dâng, nó rào rạc cái tình cảm. Mà một khi tình cảm nhiều thì nó sẽ tương ưng với nhiều cái thức tình của chúng sinh. Và những cái thức tình trôi dạt thì thường là họ bị quyến luyến bởi cái vọng tình, cho nên họ không siêu thoát được. Như có những người mà chiều xuống rồi đi lơ thơ lẩn thẩn ở những cái nơi vắng vẻ thì người ta nói người này nó dễ nó dễ gặp cái duyên của người âm mà đi theo. Nhất là phụ nữ mà yếu đuối đó, thì cái tâm nó giống như cái nhà hoang không có chủ, nó không có chủ định vậy đó, nó mơ mơ màng màng vậy đó. Thành thử ra những cái lúc đó đó, thấy cái gì cũng hoảng sợ, thấy cái gì cũng làm cho mình không có chánh niệm, và như vậy dễ bị cái tư tưởng thuộc các cái loại hình chúng sinh mà cũng không có được chánh, không có được sáng, nó tương ưng thì bắt tay, phải không? Như mình gặp mà người bạn của mình thì mình sao, mình vui vẻ mình bắt tay, tức là những người mà mình tương ưng thì mình bắt tay. Cho nên là buổi chiều Phật không cho ăn, ăn là cái giờ của quỷ ăn. Cho nên trong chùa mình mà ăn là chế vậy lắm, nói là ăn thì phải biết tầm quý và không được khua. Tại vì khi ngạ quỷ mà nó nghe cái tiếng khua đó thì nó sao? Nó đói khát, nó thèm, mà cái phước nó không có để ăn, thèm không có đồ ăn ăn, cho nên nó hận, nó quốc hận. Những cái loài quỷ dữ nó không hiện hình được như người, mà nó quanh quẩn bên mình, nó quốc hận. Có khi nó phá phách, nó khiến cho tâm tư của mình, mà nhất là những vị cái tâm tư không có được minh minh bạch không có được vững vàng đó, hay nổi sân nổi phiền lục đục trong nhà, là nhiều khi không phải do bản thân mình vậy mà do cái lực tác động từ những cái loài chúng sinh hoặc có hình hoặc không hình mà nó tương ưng với mình, nghĩa nó tác động làm cho mình mất tỉnh giác đó. Rồi mình có khi mình thất thường, rồi mình gây gỗ vô lý, có những cái không đáng mà mình cũng phiền não đó, đầy bụng. Cho nên là mình phải giữ chánh niệm là như vậy đó. Chánh niệm thì các cái tà niệm nó không có xâm nhập được. Thì hồi xưa thời Phật đó, Đức Phật và Tăng Đoàn chỉ ăn buổi trưa và buổi sáng thôi, còn buổi chiều thì không có dùng. Vì vậy các thiền viện á, những thiền viện chuyên là buổi chiều chỉ dùng sữa hoặc dùng bột hoặc dùng cháo nhẹ nhẹ vậy đó, đặng nó lót lòng trị cái bệnh gì, cái bệnh ghẻ đói. Nhà Phật dùng cái từ là bệnh ghẻ đói, cho nên ăn mà phải tàm quý, ăn không được nói chuyện, ăn nhanh. Thì trong thiền viện cũng có nhiều cô cũng tội nghiệp, tối đó ngồi thiền buồn ngủ, mà thường thường ăn no thì sao, buồn ngủ kinh lắm, cho nên mấy cô không ăn. Đó, nhiều khi tôi thấy mất sức, thấy ốm vậy ra tôi cũng xót ruột, tôi nói sao con ốm quá vậy, nói dạ, nhiều khi không dám nói, nhưng mà có nhiều khi cũng thưa là chiều con không có ăn. Nhiều khi không ăn mà tuổi trẻ đó, nó bào bọt, nó xót xa, nhưng mà không dám ăn, vì ăn vô thì ngồi thiền ngủ quá, mà ngồi thiền ngủ khổ lắm. Thiền sinh mà tu thiền ngồi thiền không được là tuổi lắm, cho nên là mấy chị em không dám ăn. Có người thì sức còn chịu đựng được, nhưng mà có người thấy cũng hơi gầy guộc, nhưng mà còn trẻ cho nên chắc không sao. Tuy nhiên thường thì không ăn vậy đó là người ta không có làm việc nhiều, nhẹ nhẹ vậy thôi, rồi người ta công phu tu. Có một số chị em tôi thấy cũng có tâm tu, với lại mấy chị em bị ma ngủ nó giật quá cho nên là cũng không dám ăn. Thì điều này cũng không có phải là xấu, nhưng mà khi không ăn vậy đó thì cái tâm nó phải ổn kìa, nên là tâm cũng đừng có suy nghĩ lung tung, nó mình không có tốn năng lượng, cũng tay chân cũng không có làm việc nặng. Nên chiều ở thiền viện thì học Phật pháp xong rồi, nếu có việc nhiều thì làm thêm chừng một tiếng hoặc nửa tiếng, ra nhổ cỏ đồ phụ nhẹ nhẹ, còn không thì nghỉ. Chiều cho chị em học xuống rồi mấy chị em cứ đọc sách xem kinh cho nhẹ nhẹ vậy đó, rồi tụng kinh ngồi thiền được đều vậy thì ổn. Nhưng mà đôi khi không đều, có khi cũng có việc này việc kia, thì mấy chị em mà không giữ được cái đều đó, nay ăn mai nghỉ thì nó cũng sanh bệnh. Và nếu mà nghỉ được đều đặn, ăn uống như thời xưa thì không có mập, nhưng mà cũng không có bệnh, với dễ công phu. Thiệt ra thì thưa với quý Phật tử, người tu là phải giữ trung đạo. Phật không cho mình đầu đà, cũng không cho mình hưởng thụ. Đầu đà quá nó kiệt huệ, như Đức Phật đã trải nghiệm qua một thời ngày tu đầu đà, ngày không ngộ đạo mà thấy dường như là nó tối. Rồi sau đó Đức Phật dùng thiểu dục đó, tức là dùng buổi sáng buổi trưa thôi, đủ cho sức khỏe để cái thân này nó tồn tại tu hành, thì Phật thấy nó ổn hơn. Như vậy thì người tu theo Phật nếu mà ăn uống nó vừa chừng như vậy đó thì nó không mập lắm, nhưng cũng không gầy guộc lắm. Thì thọ mạng mà Đức Phật cũng thị hiện cho chúng ta một cái thọ mạng lý tưởng là ngày sống tới bao nhiêu tuổi? 80 tuổi. Thành thử ra ai sống tới 80 tuổi là lý tưởng nhất. Ít hơn thì cũng hơi ít, hơi nhỉnh một tí. Còn nhiều hơn thì dư ạ, nhiều hơn thì mệt lắm á. Từ 80 tuổi mà đổ lên thì mệt rồi. Cho nên Đức Phật hay lắm, tới đó thôi thâu thần nhập diệt. Vì cái thân nó gọi là, người ta nói là nó đúng hạn, đúng đát. Còn nếu mà quá 80 là quá đát. Quá đát là thuốc hết xài, phải không? Cái thân thể chúng ta 80 năm làm việc rồi là nó cũng hết rồi, nó tàn. Cho nên tôi thấy kể cả các vị cao đức như là thầy tôi hay Hòa Thượng Làng Mai đó, qua tới cái ngưỡng 90 là quý ngài cũng phải thọ những cái trục trặc của tứ đài. Sống lâu là phước, nhưng mà lâu quá cũng hơi bị mệt. Thở ra giờ 90 mấy thì nó
nó phải làm sao, nó phải trục trặc như các cơ quan nó có cái hợp lý của nó. Tới đó là nó ăn ý với nhau, à, cái phổi nè hợp đồng với cái tim hợp đồng với cái bao tử hợp đồng với ruột, ruột hợp đồng với gan, thận phèo phổi, à, mình làm tới bao nhiêu đó nha, à, đồng ý rồi mà tới nhiêu đó có một anh ảnh làm hoài thì mấy anh kia nghỉ. Sẽ có một anh nghỉ, tôi hợp đồng với bạn tới đó mà bạn làm mình đi, tôi nghỉ. Mà ngặt nổi nguyên một cái tổ hợp này mà có một đứa nghỉ thì sao? Thì mấy đứa kia mệt đó. Cho nên là mình thấy rõ, mình hiểu được vậy rồi. Quý Phật tử ở đây mà bảy mấy là thôi biết rồi ha, à, là lo dọn tuồng được rồi. Không có nuối tiếc gì hết. À, bữa hôm trước tôi có nghe Phật tử nói cho tôi nghe cái câu mà tôi chưa nghe, bữa nay tôi mới nghe, là nói sao? 5 năm, 6 tháng, 7 ngày, à, 8 gì? À, 8 giờ thì 9 phút mà 10 giây. Là sao? Nếu mà tuổi 50 thì tính theo năm, à, mình tính theo mình sẽ sống thêm 1 năm 2 năm nữa thôi, tính theo năm nha. Rồi qua tuổi 60 thì tính sao? 5 năm thì 6 tháng. À, thì tôi qua tới 60 là mình tính theo tháng, nó rút lại còn có tháng rồi. 7 thì sao? Tính theo ngày. À, ở đây 7 cũng bộn lắm đó. Mình tính nay còn con ngày, hoặc là ngày mai mà thức dậy là được ngày nữa, chứ nó không có tính thêm tháng được. Rồi 8 thì 8 gì? 8 giờ. Qua 9 thì gì? 9 phút. Mà 10 thì giây thôi. Mà không biết 10 nổi không, chứ 9 là tính bằng phút đó. À, tất cả những cái biến động trong người của chúng ta nó cũng có cái chu kỳ nó báo sẵn. Và chu kỳ này đã được báo từ lâu rồi, là sanh, trụ, sanh, lão, bệnh và tử. Thế ra cái lòng tham của chúng ta có muốn nữa cũng không được. Vì vậy mà mình học Phật để mình hiểu rõ, rồi mình không có tham chi mà tham nó quá cái hàng lượng, mắc công, hoài công vô ích. Cái biết cái đát nó là tới đó là chừng mực rồi. Thì cái ăn uống của Đức Phật cũng là một cái chỉnh lý từ trẻ để cho đủ mức sống 80 tuổi. Nhưng mà nhớ là Phật xả nha. Phật xả chứ Phật không có nắm và không có gom như mình. Mình là thu gom, mình làm cái nhà chất chứa da chai lông vịt, mũ bể nhôm bể đồ bán không đó. Thu gom ba cái đồ đó vô, cho nên nhà cửa nó hôi rình là vậy đó. Còn Đức Phật thì xả ra, xả ra mới sống được 80 tuổi. Ăn uống chừng đó mà phải xả ra, thiền định nhiều hơn là tạp thoại như chúng ta, thì Ngài mới khỏe và sống được trong cái lợi ích của một cái đời người. Thì ở đây các vị đệ tử Đức Phật cũng ảnh hưởng được cái tinh thần và cuộc sống của Thế Tôn. Đặc biệt là sư ở đây còn nhỏ thôi, chứ không có phải là tu rồi mới như vậy. Mà nhỏ thôi mà không ăn quá ngọ, cha mẹ cho là khác thường. Đến khi thành nhân, sư quyết tâm tiến bước trên con đường giải thoát. Thế mà đến năm 27 tuổi mới được xuất gia. Có thể là do gia đình thương quá. À, tới cái điểm này tôi cũng xin được chia sẻ với đạo Phật tử. Mình có một cái tâm lý chung á. Tu thì cũng muốn tu, nhưng mà sợ. Nó cũng có cái sợ. Thứ nhất là không biết rằng mình tu trọn con đường không. Thứ hai là nghe nói á, thì tu cũng có cái khó á. Rồi mình sợ, mình sợ là mình tu không hết. Nhưng mà ở ngoài đời thì sợ gì? Ở ngoài đời thì sợ, sợ khổ. Đi tu cũng sợ gì? Khổ. Thành thử có nhiều người thích đi tu mà cứ lần sần riết. Tức là cái tâm cũng hơi tính toán đó. Mà này tính toán với cho ai? Tính toán cho mình. Tính toán cho mình, thành thử ra đi lần sần. Có nhiều vị tôi biết á, biết Phật Pháp từ rất trẻ, nhưng mà cũng nhát, cũng suy đi tính lại, suy đi tính lại. Thành thử ra rồi nó lần sần. Cái đường tu tập của mình nó không thành tựu được giống như Phật chỉ dạy. Và tôi thưa với đại chúng như thế này nè, thật ra đó, nếu mà mình tu ở một cái môi trường không đúng chánh pháp á, nó cũng uổng lắm. Nó cũng không giúp cho mình đạt được cái mức độ an lạc tối thiểu. Tôi không dám nói là giải thoát gì đâu, Tôi chỉ nói là cái mức độ an lạc tối thiểu, cái niềm khinh an so với ngoài đời đó thì nó phải có hơn mới được. Chứ không thể nào đi tu mà xúc hơn, kém hơn ngoài đời thì thôi đi tu làm chi. Cho nên á, khi mình tu á, thì thứ nhất là mình phải nắm cho chắc cái đường lối tu, cái phương pháp mình chọn để tu. Thứ hai là mình nắm cho chắc cái mục đích mà mình chọn. Mình phải cương quyết mình nắm cho chắc. Thứ nhất là cái mục đích và thứ hai là cái phương tiện. Ví dụ bây giờ mình muốn đi Đà Lạt thì Đà Lạt là mục đích. Và thứ hai là mình chọn cái gì? Chọn cái phương tiện để đi. Phương tiện đi phải là phương tiện sao? Xe cộ cho đúng hướng, đúng đường, đúng hướng. Không thể nào mà mình đi Đà Lạt mà mình lên chiếc xe đi Cà Mau được. Mình phải biết rõ chiếc xe này đi Đà Lạt, phương tiện tương đối cũng tốt. Không thể nào mà đi mà chiếc xe cút kích mà đây mà lên Đà Lạt mà mượn nó đi được. Đó, những cái này phải nắm cho chắc. Đó là gì? Đó là mình phải nắm cho chắc được cái giáo lý của Đức Phật sẽ đưa mình đi về đâu. Nắm cho chắc. Sau đó mình phải biết rằng trong cái dụng công phu á, cái mục đích của mình là để bỏ cái gì, lấy cái gì. Mình dĩ nhiên là mình sợ khổ. Cái đầu tiên là mình sợ khổ. Hồi xưa tôi đi tu cũng thưa thật là tôi sợ khổ, đơn giản thôi. Nhưng mà tới hồi mà mình học hiểu để mình nắm chắc được cái lời Phật dạy đó thì mình mới biết còn cái sợ là khổ. Bất cứ sợ cái gì mà còn sợ là còn khổ. Thành thử ra phải tu cho hết sợ mới hết khổ. Đó. Mà sợ là do cái gì mà sợ? Là do mê cái bản ngã mà sợ. Thưa đại chúng có theo dõi kịp không? Dạ. Thì hồi xưa mình dĩ nhiên mình đi tu vì bản ngã. Thưa thật là vậy. Khi chúng ta sợ khổ là chúng ta vì bản ngã mà sợ khổ. Cho tới giờ phút này chúng ta cũng chưa có xóa được cái bản ngã đâu. Mặc dầu là chúng ta định hình được rồi, mình bị cái bản ngã này nó nắm mũi xỏ đi đây. Nhưng mà vẫn còn bị nó còng trói, chưa có tháo gỡ được. Nhưng mà trong cái tâm biết, trong cái tâm cũng biết là tôi phải ra khỏi cái sự trói buộc của bạn. Mà bạn nào nó cũng là ai? Nó cũng là mình đây. Cho nên mình phiền não không có lâu và không có nhiều như hồi mà mình hoàn toàn không biết cái sự có mặt ảo quá của bản ngã. Đó. Thật ra khi mà chúng ta nhận được cái điều đó thì chúng ta mới có thể chấp nhận được. Tôi xin thưa với đại chúng, đi tu á, chúng ta sẽ chấp nhận những chuyện rất là vô lý chứ không phải có lý. Vô lý. Hồi xưa mình ở ngoài đời mình nghĩ là mình chán cái cuộc chạy đua của ngoài thế gian, mình chán cái cuộc hơn thua của thế gian. Và đặc biệt là những vị có cái kiến thức tương đối khá, có một cái sở học tương đối trên cái mức độ trung bình, mà vào trong chùa đó phải chấp nhận một số những cái sự việc xảy ra. Mà hồi xưa ở ngoài đời là mình làm sếp chứ không phải làm cu ly, không phải làm tà lọt. Bây giờ mình lại vô đây mình phải làm tà lọt, mà tà lọt của những sếp, mà sếp này thì tuổi hoặc là cái trình độ của tà lọt. Cho nên gọi là vô lý. Nhưng mà mình phải thấy không vô lý thì mình mới chấp nhận được. Chứ nếu mình thấy nó vô lý thì sao mình chịu nổi. Cho nên mình phải phát hiện một cái gì lớn hơn thì mình mới theo đuổi được cái con đường của mình đi. Phát hiện là hồi xưa mình đi cái con đường đời. Bởi vì sao? Bởi vì mình muốn tài, sắc, danh theo cái tiêu chuẩn của người đời. Còn bây giờ mình đi theo đường đạo là mình muốn một cái gì đó theo tiêu chuẩn của người giác ngộ giải thoát. Mà tiêu chuẩn của một người tu đạo giác ngộ giải thoát là phải có trí tuệ chân thật. Thưa phải không? Phải có được cái trí đó. Để chi? Để phá tan. Trí tuệ để phá cái gì thưa đại chúng? Vô minh. Mà vô minh, cái đầu mối ban đầu của vô minh á, cái anh mà biểu hiện rõ nhất á, mà gốc nhất chính là cái bản ngã. nó đó là cái gốc để cho mình có hơn có thua nè, có cái tôi. Chính vì cái tôi đó mà nó ra nhiều việc. Mà cái tôi này á, thấy vậy cho nó bình đẳng lắm. Một cái tôi của một người tiến sĩ, thưa, nó cũng ngang với cái tôi của một người quét rác bên đường. Chứ không phải nói tôi tiến sĩ rồi cái tôi nó cao hơn, hoặc là cái người quét rác bên đường cái tôi nó thấp hơn. Nói về cái tôi thì cái tôi nó bằng nhau đấy. Nó bằng nhau trên hai phương diện, mê cũng như giác. Nếu giác thì không còn cái tôi nữa, là chỉ còn một cái tâm thể thênh thang, bình đẳng. Nhưng mà nếu nói mê á, thì anh biết buồn, anh buồn sao thì tôi cũng biết buồn, buồn y như vậy. Khi anh bị thương tổn, anh buồn, thì khi tôi bị thương tổn, tôi cũng buồn. Tôi buồn theo kiểu của tôi, anh buồn theo kiểu của anh. Tóm lại chúng ta chung một mẫu số là B U Bu Anh N Buông Quyền Buồn. Chứ không phải là buông. Phải chi B U Bu Anh N Buông là được rồi. Tự nhiên nó hạ xuống cái chữ quyền, cái thành ra nó hết buông mà nó còn buồn. Mà buồn là cho dù anh là tiến sĩ hay là anh kỹ sư gì, hay là tôi là kẻ phu quét đường gì, thì chúng ta cũng khổ như nhau thôi. Cho nên là vua cũng khổ lắm, thưa phải không? Vua khổ theo vua, mà dân khổ theo dân. Tại vì vua và dân gì cũng bị cái bản ngã nó trói. Cho nên cái định hướng của người xuất gia là ra khỏi cái bản ngã. Mà muốn ra khỏi nó thì phải đung đầu vô trong tất cả những cái thử nó, mới có biết được là mình có bị nó gạt hay không gạt. Cho nên cái định hướng của một người tu nó mạnh mẽ vô cùng. Tôi rất là thương các chị em mà vào đây, bao giờ cái công tác đầu tiên cũng là công tác vệ sinh ở nhà khách đó. Không biết là trình độ thế học của chị em bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà khi mà vô đây mà đủ gan nói thưa thầy cho con xin ở công quả xuất gia, một cái là vào container đi con. Container là hai cái bồn vệ sinh đó. Mà quý vị biết có nhiều vị là trình độ thế học cao mà vô đó được, mà vô mấy tháng trường làm một cái công việc đó làm mà vẫn vui vẻ, vẫn thấy thần thái đỉnh đạt thì nó mới ngắm nghía được vào cửa không. Nên mà nếu mà vô đó 2-3 bữa mà thấy ta dày mà làm vậy thì thôi. Coi như là người ta cũng cảm thấy thương tổn. Bởi vì một cái sở học mà người ta xây dựng trong thời gian 10 mấy 20 năm, bao nhiêu là mà cơm gạo ta áo tiền ở trong đó, mà bây giờ đi làm vệ sinh container, cái chuyện đó nó khó chấp nhận. Nhưng mà nếu mình nghĩ là mình làm vệ sinh container thì mình chấp nhận không được. Không được thiệt đó. Mà này mình không nghĩ mình làm vệ sinh container, mà mình nghĩ là mình đang cái quá trình tao và mày chiến đấu. Là ai? Cũng mình không à, chứ không ai. Là cái ngu và cái trí cùng chiến đấu. Cái này đã là cả một cái lý tưởng cao ghê lắm. Cho nên là tôi thấy thật là tuyệt vời. Một khi mà chúng ta xả được cái buồn đó thì bây giờ chúng ta mới có thể bước lên một cái thềm thang khác nữa. Tôi không biết cái giai đoạn thử thách thời Đức Phật như thế nào, nhưng mà thời này đó, trước khi xuất gia là thử thách. Có những cái công việc nó không phù hợp với lại tuổi tác, trình độ, không phù hợp mà là các chị em chấp nhận, các chị em phải chấp nhận. Cho nên đó, không học Phật pháp là không chấp nhận nổi đâu, phải học. Học để hiểu, cũng như ở ngoài đời muốn mà từ tiểu học mà lên tới tiến sĩ thì phải học, chứ đâu có tự nhiên mà nhảy cái từ cái tiểu học cái rồi cái dù không học hành gì hết mà lên tiến sĩ được. Thì ở trong đạo cũng vậy. Mà cái học của đạo không phải học ở trên trường lớp, mà học trong cuộc sống. Học theo từng cái cọ sát mà mình kiểm tra được cái tâm tư của mình. Cái ngày thỉnh nguyện mà mình lên mình thúc thích. Con buồn khổ vì sao con cứ ngu si hoài. Là những cái phút mà mấy chị em đang thi. Mà đại chúng thấy á, khi mà tôi phân tách điều này rồi thì quý Phật tử mới thấy chúng ta vì cái nghiệp thức mà làm cho chúng ta khó khăn. Ở ngoài đời có rất nhiều chuyện vì mưu sinh, vì cuộc sống, vì gia đình mà quý Phật tử nó lộn xộn trong tâm tư, bất an. So với cuộc sống ở ngoài đời á, chị em ở trong chùa nó nhàn hơn nhiều lắm. Nhưng mà nó cũng có làm việc á nha, nó cũng làm việc với không cho mình ngủ nhiều. Cho nên mình cũng bị hao, mình cũng thiếu. Nhưng mà nói về cái môi trường sống á, thì dĩ nhiên là nó tốt hơn. Nhưng mà chị em đây họ vẫn phiền não, họ vẫn bị phiền não như thường. Cho nên cũng có khi họ lên thỉnh nguyện họ khóc á, họ khóc, họ tức á. Họ tức là tại sao trong cái cảnh không đáng lẽ không phiền não mà con bị phiền não. Cho thấy rõ ràng cái phiền não này không phải từ cái cảnh bên ngoài không, nó có mà nó mang tính phụ thôi. Gốc là ở đâu? Gốc là từ cái nghiệp chủng của chúng ta. Cho nên mình mà không có nhìn thấy được cái chỗ này thì mình cứ lao ra bên ngoài để mà mình thành đạt theo cái kiểu lao ra thì không bao giờ mình thành đạt được. Mà mình quay lại để mà mình nhận ra tại sao mà mình đã ở trong cái điều kiện như vậy mà mình vẫn bất an, thì chừng đó mình mới hiểu cái gốc chính là cái sự si mê trong tâm của mình, cái sự cố chấp trong tâm của mình. Cái mà phải theo ý tôi mới được chính là cái bản ngã. Nói như vậy không có nghĩa là ai biểu gì mình cũng làm nấy, tại vì mình không có cái chủ. Thiên hạ biểu mình đi chơi thì mình đi chơi, biểu mình đánh bài thì mình đánh bài, biểu mình uống rượu thì mình uống rượu, tại vì tôi không có cái ngã, cho nên ai biểu gì tôi làm nấy. Không phải như vậy, mà là chúng ta dùng trí tuệ để biết thật pháp và cái giả pháp, biết cái thiện và cái ác để chúng ta tu tập và chúng ta vượt qua cái thói quen từ nhiều đời do nghiệp nó trói buộc mình, nó sai sử mình, mà mình phải thất thường vì nó, hoặc là có những cái tâm trạng khổ vui vì nó, mình phải nhận ra cho được cái đó. Và thưa với đại chúng đó, chư ni và Phật tử thấy đoạn trừ vọng tưởng dễ hay khó? Tôi dùng chữ đoạn trừ hơi bị sai, nó là phải làm sao? Chiếu kiến, tức là chiếu rồi thấy rồi không bị nó lầm, không bị nó gạt, là dễ hay khó? Dạ rất khó. Mặc dầu là bây giờ mình nói vanh vách ở trong miệng mình, nó là thiệt hay là giả? Nó là giả, nhưng mà giờ mình vẫn theo cái giả. Cho nên quý cô thấy rõ ràng là mình bị nó nắm mũi xỏ đi, mà mình bị nó đánh, mà mình nói là sao? Mình bị nó đánh mà mình nói tao đánh mày, mà trong khi nó đánh mình, mà mình nói là mình đánh nó. Mình làm như mình ngon, mình làm như là mình tỉnh, nhưng mà thật sự là mình mê. Cái đó là cái trớ trêu của chúng ta. Và do chúng ta nhận thấy cái mục đích cuối cùng khi mà phát hiện ra không phải là cái thành đạt của ngoài đời, là mục đích của một cái sự cứu kính đạt đến cái viên mãn, mà làm sao phá được cái mê lầm mới là cái cứu kính của một chúng sinh lỡ ra đời theo nghiệp thức. Do vậy mà mình phải tìm những cái nhân duyên để mà thử thách coi cái mê của mình nó còn được bao nhiêu, mà mình tiếp tục cái công phu sàng lọc để mà chuyển hóa nó, chuyển mê khai ngộ, là như vậy đó. Cho nên đại chúng có nhìn thấy rõ cái gương của Đức Phật là Thái tử, nhưng mà khi xuất gia thì sống đời của một người hành khất. Hành khất là số mấy trong xã hội à? Số chót. Đi xin ăn mà. Đi xin ăn là số chót trong xã hội. Thử ngay cái cách chọn của Đức Phật đã thể hiện cho chúng ta thấy cái mục đích của Đức Phật là muốn phá cái gì. Cho nên tu Phật là phải phá ngã thôi. Không thể nào mà trưởng dưỡng bản ngã được. Trưởng dưỡng bản ngã là phiền não ghê gớm lắm. Càng tu càng phiền não. Tại vì càng tu thì ta càng lớn. Ta càng lớn mà mấy vị mà nhỏ mà đối với ta mà không đúng là ta phiền não. Cho nên tôi nghĩ là một cái người tu, cho dù là làm việc hay không làm việc, tới một phút nào đó là phải ngưng hết các cái ngoại duyên để sống trở về với đích thân, đích thị mình, thì mai ra còn cứu được mình. Chứ mà mình chạy theo các cái duyên bên ngoài và mình bị nó gạt mình á, thì coi như công lao uổng phí một đời ăn. Cho nên là chư huynh đệ chúng ta đó, làm gì làm nhớ rồi cuối cùng cũng phải trở về với cái cái chân thật của mình. Cái chân thật của mình nó an ổn lắm, tại vì nó không có cái ngã ở trong đó. Thành thử ra ai đối làm sao với mình, ai xử làm sao mình thì mình cũng vui. Tôi thấy khi mà tôi làm việc như thế này nè, tôi dễ bị gạt lắm. Một lần bị gạt rồi, cái mình bị gạt thì dĩ nhiên là mình bị hố, mình biết. Giống như mình đi mua đồ mà mình bị hố vậy đó. Mình hố là mình đã mua chưa? Mua rồi mới gọi hố chứ. Chưa mua ai gọi là hố. Mà một lần hố như vậy đó thì thật sự trong bụng nó cũng sao? Nó muốn tiếc chứ. Thì cũng vậy. Mà tu giáo lý Phật thì nói vanh vách, nhưng mà trong cái cuộc sống bị hố, mỗi lần bị hố vậy cũng cảm nhận rằng mình phải sửa lại nha, chứ như vậy là công lao uổng phí một đời ai, mất trắng luôn, chứ không có phải là sung sướng gì. Cho nên nhờ cái định hướng đó, cái bắt đầu mình quên đi, mình quên đi những cái mà mình đang buồn phiền vậy, giận dỗi. Mà chẳng những quên đi mà còn có cái tâm hướng trở lại. Thì đây là chính là cái gì? Đây chính là cái ánh sáng của đạo Phật mà nó giúp cho chúng ta gột rửa những cái mê tình của mình. Cho nên cái mê, cái tỉnh của chúng ta đó, bây giờ nó vẫn còn sao? Trong kinh Lăng Nghiêm á, Phật nói là sốt cách nhật. Chúng ta khi thì tỉnh, khi thì mê, sốt rét á. Sốt rét thì sao? Nó có cử hồi thì nó nóng, hồi thì nó lạnh, cầm cập. Tức là chúng ta vẫn còn ở trong cái trạng thái sốt. Người tu chúng ta đó, nếu có cái thiện chí, nếu có quyết tâm thì có tỉnh, nhưng mà công phu chưa nhuần nhuyễn, chưa liên tục, thì khi tỉnh khi sao? Khi tỉnh khi mê. Mà một khi mê rồi thì cũng y như người phàm thôi, y như người tục thôi, không có cái gì lợi ích và cũng không có gì là giá trị. Cho nên một khi mà đã chọn con đường tu thì mình phải biết mình xả cái gì, mình bỏ cái gì để cho chúng ta không có lẫn lộn. Chứ nếu không thì chúng ta cứ lụi sụi cũng giống như người đời. Mà một khi chúng ta giống người đời thì nó dở hơn người đời. Là vì sao? Vì người đời thì người ta nghĩa là dám làm, dám chịu. Còn chúng ta không dám làm mà đòi chịu cái ngon mà trong khi không lắm, không dám làm. Chúng ta không tạo ra được tiền của để mà nuôi thân. Chúng ta chỉ tu thôi, thành thử ra Phật tử tính thí, người ta đầu tư vô, người ta tu chưa được cho người ta gửi vốn vô, người ta tu, mình tu phải 10, mình chia qua người ta 5, mình có 5, người ta có 5, mà bây giờ mình không tu miếng nào mà mình vẫn nhận thì dĩ nhiên là bị ấm rồi, bị nở rồi. Cho nên á, ở ngoài Phật tử ở ngoài đó có nhiều ăn nhiều, nhắm là đầu tư được nhiều thì ăn nhiều. Sức nhiêu thì tu nhiêu. Nó không tới nơi tới chốn thiệt, nhưng mà nó không nguy hiểm. Còn chư ni chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, đã cắt ái từ sở thân rồi, thì phải xuất gia hoằng thánh đạo. Đời này chưa hoằng thì đời sau hoằng. Nhưng mà muốn như vậy thì đừng có để nó tuột xuống, mà phải từ đây chừng này đi lên chút. Chứ không thể chừng này mà tuột xuống thì làm sao mà hoằng thánh đạo. Mà muốn như vậy thì phải sao? Phải tu. Chắc chắn vậy rồi, không thể nói khác đi được. Cho nên trước khi mà chư huynh đệ đi tu, người ta cũng cho mình thời gian để chiêm nghiệm, để thử thách. Tôi không biết sao sau này mà người ta thích tu giống như một cái mô đen vậy, tôi không hiểu. Mê tu cứ nhào chùa, nhào vô đời tu. Mà tu là sao? Phải biết là nha. Phải biết tu là làm sao. Chứ không thể nào mà tu rồi cạo đầu vô ở chùa rồi vậy đó rồi là tu. Thưa không phải đâu. Tu là phải chiến đấu ghê gớm lắm. Trên cái thân thì cũng phải hành công phu theo thời khóa đều đặn. Trên cái tâm thì phải gột rửa những cái mê lầm của mình, cái kiến chấp của mình, cái đảo điên của mình. Thấy vậy chứ đâu phải dễ. Quý cô mình là người tu với nhau nè, tại cái lớp này Phật tử họ ăn ké mình, chứ còn mình là người tu cái lớp này, mình dạy chánh, học chánh là người tu. Mình phải nói thiệt là quý cô thấy nó còn lộn xộn không? Nhiều ít. Lộn xộn lắm đó. Thì cái lộn xộn này ai giải quyết cho chúng ta? Mình giải quyết. Mà bây giờ mình chọn cái hình thức quá cao đó. Hình thức trọc là hình thức quá cao, là hình thức không ai nắm đầu mình được. Ở ngoài đời người ta mắc nợ còn có tóc để nắm kéo lại đòi. Con này mình chọn cạo trọc lóc. đặng cho không ai nắm mình được. Không ai nắm mình được mà mình lại không đủ sức để tự đứng một mình, để tự làm chủ lấy mình, thì như vậy là quá nguy hiểm, thì mình sẽ té, phải không? Mình không đủ sức thì mình phải té. Cho nên tôi cũng thưa rõ với chư ni, thời Phật thì nhờ có hùng lực của Đức Phật, trí lực của Đức Phật, cho nên cảm hóa rất là mau, tu nó dễ hơn mình. Thời mình thì phải nương vào chánh pháp, nương vào thiện hữu tri thức, nương vào những cái người ta gọi là thanh tịnh tăng á, để mà chúng ta có một cái sức mạnh để chúng ta vượt qua được những cái nghiệp chướng của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nương vào thì đó là nguy hiểm cho chúng ta. Bởi vì đại chúng thấy cũng phiền não thôi chứ không gì mà phiền não của người tu nó đâu có đáng kể như ngoài đời, đâu có phải bị giật hụi, cũng đâu có phải bị mà bất động sản, cũng đâu có phải bị nhà tan cửa nát vì cái chuyện linh tinh lăng tăng của ngoài người thế gian. Chúng ta ở trong chùa mà tại sao chúng ta còn cắn đắng co đo bởi chuyện nói qua nói lại có mấy câu, nhìn qua nhìn lại mà cũng không có đáng gì mà cũng để lòng buồn phiền. Thì mấy cái này thì thiệt là Phật nói là đáng thương lắm thay. Hòa thượng Trúc Lâm thì nói đáng ăn đòn lắm thay. Nên nghĩ đi nghĩ lại đó, chúng ta mà buồn vui thất thường là đáng trách lắm. Bởi vì chúng ta không được quyền, không được quyền như vậy. Tôi nói như vậy để chi? Để chư ni có lỡ bất giác thì phải giác lại liền. Ủa sao mình tu mình kỳ vậy ta? Thôi bỏ đi. Bỏ đi thì nó hết, bỏ đi thì thanh tịnh liền. Tôi làm lại cái câu chuyện của một vị thiền sư. Câu chuyện này tôi đã có kể một hội chúng nào rồi đó. Là một vị thiền tăng đến hỏi hòa thượng, bạch hòa thượng, ở trong cái cửa phương tiện của hòa thượng đó là dạy học nhân làm gì. Ngài mới nói đối với ta người xuất gia chỉ duy nhất một việc thôi là làm sao ra khỏi sanh tử. Vị thiền tăng đó mới hỏi bạch hòa thượng, vậy chứ ra khỏi sanh tử ở chỗ nào, làm sao ra ở chỗ nào? Thì hòa thượng nói ngay trong sanh tử mà ra. Muốn ra khỏi sanh tử thì phải sao? Ngay trong sanh tử mà ra. Phật tử thì có nhiều điều kiện để ra, là bởi vì sanh tử chính là phiền não. Vậy thì quý vị có nhiều phiền não hay ít phiền não? Nhiều lắm. Thì quý vị muốn ra khỏi phiền não thì ra ở đâu? Ngay trong phiền não mà ra. Chứ ra ở đâu? Nghĩa là sao? Nghĩa là ngay lúc phiền não mà hết phiền não là ra. Là ra rồi. Giờ đang phiền quá, đang phiền não quá, cái tự nhiên nghe một cái câu Phật nhắc, hay là nghe một cái lời kinh nào đó nói thân không thiệt, phiền não ở đâu ra, cái tự nhiên cái hết phiền não. Thì ngay đó hết phiền não là ngay cái phiền não đó mà mình thấy nó không có nữa thì mình ra khỏi phiền não. Mình té ở đâu thì mình phải đứng dậy ở đó, chứ đâu có thể té ở đây mà bò lại kia đứng lên. Té ở đây thì đứng ở đây, té ở nhà thì đứng lên ở nhà, té ở chùa thì đứng lên ở chùa, té ở thất thì đứng lên ở thất. Chứ đâu có thể nói là té chùa này mà tới chùa khác mà đứng lên được. Không đứng lên làm sao tới được chùa khác để mà đứng. Không đứng lên thì làm sao mà ra khỏi cái u uất để mà sống. Cho nên là chúng ta thấy lời của người xưa nói là một cái sự trải nghiệm, chứ không phải là một sự ức đoán hay tưởng tượng. Từ trong phiền não mà ra, mà tôi thấy rất là rõ ràng. Thường thường mà tôi vui là do tôi hết buồn mà tôi vui. Thì vậy thôi. Nhờ có buồn, rồi từ ở trong cái buồn mà thoát ra một cái tự nhiên nghe nó nhẹ, cái đó nó vui. Thì chư ni thấy chúng ta còn cù cặn của nghiệp tập, cho nên chúng ta còn phiền não. Thì ngay ở trong cái chỗ đó, cái chư ni xả nó đi. Thấy nó là không thật, và thấy nó là đồ bỏ. Thiệt tình mình đã cạo tóc mình vô chùa rồi thì còn cái gì mà mình không bỏ? Quý cô nghĩ coi. Vậy đó mà nhiều khi vô xong lượm lại hết trơn luôn. Cái đó là cái đau đớn của chúng ta. Thời Phật cũng có đó. cho nên mới chế giới. Chế giới là tại vì chúng ta bỏ xong chúng ta vô đây cái chúng ta thò cái tay ra, chúng ta lượm lại, mà lượm cái ngày xưa mình không cần. Đã. Như tôi thấy hồi xưa không biết là sự nghiệp của chị em nó như thế nào, tiền lương của chị em mỗi tháng bao nhiêu, mà vô đây tôi thấy cái bao ni lông cũng lượm lại. À, rồi cuốn cuốn lại bỏ vô trong đơn, rồi có cái bông trong cái gói quà, trong cái gói quà người ta cúng dường á, để sau khi mà lấy ruột ra rồi cái còn cái bông ở trên gói quà đó, cái lấy cái bông nó ra cắt lại cái dán trên đơn, thấy thương ghê. Mở cái nắp đơn lên bông đầy thiệt là em bé. Mà không biết ở ngoài nhiều khi lương tháng cả 10 triệu 20 triệu mà vô đây phải lượm cái bông vậy đó. Đó. Mới thấy là không phải chúng ta thiếu cái gì đó, mà nó một cái loại nghiệp gì mà nó khiến cho cả đời mình cứ phải thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Thì có những cái mình thấy nó rõ ràng. Đó là tôi ví dụ nhẹ nhàng thôi, chứ còn quý vị lượm lại cái gì khác nữa tôi không biết. Mà quý vị lượm nhiều vô thì là rác nhiều, là bắt đầu mê trở lại. Và Phật có một cái ví dụ rất dễ sợ, còn nó giống như con chó. Nó làm sao? Gặp cái gì cũng liếm. Rồi nhiều khi nó ăn vô xong rồi sao? Nó ấy ra, nó nhả ra xong nó quay lại, nó liếm liếm cái nó ăn tiếp. Mình thấy ôi mình chê đó, ui sao mà dơ quá vậy, sao mà dốt quá vậy, chứ ai làm như vậy? Cư sĩ Phật không ví, mà tu sĩ Phật ví như vậy. Cho nên đại chúng biết là quý huynh đệ cũng đã học biết tại sao Phật chế giới rồi. Đầu tiên thì tăng đoàn thanh tịnh không có giới bao nhiêu năm sau? 12 năm sau, nhân cái sự việc gì? Ở đây quý vị nào học bài thì biết, còn có quý cô chưa học thì không biết. Nhân cái sự việc là có một thầy tỳ kheo trở về nhà, thăm ở nhà, rồi ba má thấy về mừng quá. Trời ơi, đi hổm rài trốn nha, bữa nay về thăm nè, bỏ đây cho tôi một cái cục nối dõi tông đường. Ông đi ông không để lại cái cục nối dõi tông đường, bây giờ ông phải trả lại cho tôi cục này rồi ông mới tu tiếp. Cho nên phải ở lại cho ra cục nối dõi tông đường với một người vợ cũ của mình đó. Rồi ra xong quay về, anh thở ra cái người ở bên ngoài đó, người mà dân thường á, mới cười chê Sa Môn. Nói Sa Môn đi tu ngộ hang, đi tu xong lâu lâu buồn về nhà cái sống chung với vợ, xong rồi quay lại chùa tu tiếp, khỏe quá. Buồn buồn thì vô chùa tu, buồn buồn ở trong chùa thì về nhà. Cho nên Phật bắt đầu chế giới. Đó là sao? Phật mới đưa ra cái ví dụ. Các ông đã chán bỏ ngũ dục rồi, các ông mới tìm đường xuất ly. Vậy thì tại sao mấy ông lại quay trở lại mà liếm lại cái mấy ông đã nhả ra? Kể từ đó mà tăng đoàn mới có giới. Giới là chế theo tùy chế tùy phạm, là do có phạm mà chế. Trong giới luật rất là hay. Mà ai phạm? Phàm tăng phạm, chứ thánh tăng ta đâu có phạm. Ở đây chúng ta biết rằng trên đường tu hành không phải dễ. Từ thời Đức Phật là quý thầy cũng đã trục trặc rồi, quý cô cũng trục trặc rồi. Thì mỗi lần mà trục trặc là chế giới, mỗi lần mà trục trặc là chế giới. Thì chúng ta biết là cái sự tu tập nó đòi hỏi chúng ta nhiều cái nghị lực và nhiều cái sự cố gắng lắm. Bởi vì cái tập nghiệp quá hung hăng. Có thể nói là tất cả người tu ngồi ở đây là những người hiền lành, có thiện chí, nhưng mà cái tập nghiệp quá hung hăng. Cho nên có nhiều vị đó thì tập nghiệp không mấy nặng, thì có thể là suôn sẻ trên đường tu, tu hành vui vẻ, ít có phiền não, ít có bị thối chuyển. Còn những vị mà cái tập nghiệp nặng quá thì cứ lục đục, hơi buồn hơi vui, có khi ngồi thiền buồn ngủ quá cũng thấy buồn nản. Hoặc là ngồi vọng tưởng quá, hoặc ngồi đau chân quá. Có người ngồi dễ dàng bắt chân vô là nó êm, có người bắt chân này nó tuột chân kia. Ngồi ngã qua ngã lại. Quý Phật tử nhìn thấy ngồi thiền ở ngoài nhìn vô thấy như ở không vậy, mà ai ở trong đó mới biết là chiến sĩ đang chiến đấu một cách hết sức là nhọc nhằn. Có thể nói là ngồi thiền mà không quen ra khóc được, chứ không phải giỡn đâu, nó đau chân. Và tôi đi tôi thấy thật ra là cũng hiển thị niềm an vui và nỗi khổ sở trong lúc quý vị ngồi thiền rõ ràng. Có những vị ngồi tôi thấy hết sức là khinh an, mà có những vị ngồi tôi thấy khổ, thấy thương vậy đó. Tức là ngay trong cái thời ngồi thiền là mình đã thấy rõ ràng. Có khi thì thôi, nó nhăn cái gương mặt, không biết lúc đó là ai về mà phải khổ, nhăn quéo cái chỗ này. À, rồi có khi ngồi nó gục gặt lên xuống, như là một cái hình thức mà mình phải bị, mình phải chịu. Còn có những vị mà ngồi yên được thì rất là khỏe. Rồi cái chân của quý vị lớn tuổi nữa, bắt bẻ nó khó. Có nhiều người nó có cái nghiệp, nó không biết hồi xưa con ăn ớt hay sao, thầy ơi giờ con ngồi thiền, con ngồi nhân ớt con ngồi được, mà con ngồi kiết già bán già ngon được, tức là hai cái chân sọt ra làm sao vậy nè, thì ngồi được. À, rồi có khi phải giấu tôi cái che áo tràng, che tròn xe mà nhìn biết liền à, bị cái thế chân nó khác. À, banh hai cái này ra, đưa hai chân xếp lại. Mà có nhiều người họ nói thiệt là con chỉ ngồi được vậy thôi, chứ con ngồi kia con ngồi không được. Đâu có dễ, không có dễ chút nào. Nên là nói chung chung thì thấy dễ, nhưng bắt tay vào việc thấy rất là khó. Khó đó là gì? Giờ thì quý vị mới thấy ta không phải là để cầu cái thành đạt ngoài đời đâu, mà cầu cái chiến thắng mình nó khó ghê lắm. Muốn lúc nào cũng được thanh tịnh, muốn lúc nào người cũng hỷ xả, người cũng thanh thản, đừng có phiền não gì hết nha. Muốn vậy đó mà hả, có chuyện gì là mình phiền não, dễ phiền não. Phiền não theo cái thói quen, do tham hoặc là do sân hoặc là do si mà phiền não. Mỗi một người nó có một cái sở trường của tập nghiệp. Sở trường không phải là cái hay, mà sở này đúng là sở đoản đó. Sở đoản của cái thói quen xấu của mình. Hả, đụng tới cái đó là mình phiền não liền. Thì như vậy đó là phải tập trung để mà chữa đó. Giống như có bệnh thì uống thuốc vậy. Cho nên nhờ biết rõ vậy đó, cho nên các huynh đệ mà vào đây xuất gia, vượt qua được những cái việc làm không có, không quen, và vượt qua được những cái vô lý. Mình thấy nó vô lý khi mình chắc á, mình mới thấy nó vô lý. Chứ mình hết chấp rồi là không còn thấy nó vô lý. Mình hết chấp rồi thì mình thấy đây là một cái duyên để cho mình trưởng thành trong cái công phu tu tập của chúng ta. Hồi xưa đó, các đạo tràng Tùng Lâm lớn đó, thưa đại chúng, mỗi một vị thiền sư đó đều có một cái việc làm mà tự chọn cái phát nguyện, mà thường là các ngài phát nguyện làm việc gì thưa quý Phật tử có biết không? Có hai trung tâm mà để quý ngài phát nguyện làm. Một là khu vực nhà vệ sinh, hai là nhà bếp. Hai là nhà bếp. Nhà bếp, cho nên nhà bếp ở đó ta phải để chữ nhẫn đó. Tại sao để chữ nhẫn? Tại chỗ đó khó nhẫn ta mới để chữ nhẫn. Ở trong lửa khó nhẫn. Những vị ngày xưa người ta gọi là điển tòa đó. Điển tòa là phải chọn những vị có nội lực thâm hậu. Điển tòa là gì? Là tri khố. Là ở trong bếp sắp xếp thức ăn và chăm chút sức khỏe đại chúng, đi lựa từng cái hộp đậu hộp mè, sắp xếp công việc thức ăn mà hết sức là nghiêm cẩn và vô cùng đạo lực, mới có thể ở cái vị trí của điển tòa. Là chọn những người thâm hậu lắm, chứ không phải là như mình bây giờ thì cứ làm vậy thôi từ trên xuống dưới. Hồi xưa là phải những người thâm hậu. Để chi? Để kiểm tra cái bản ngã của mình. Đại chúng mà ăn không được phải lên sám hối. Nấu cơm mà lỡ khét á, phải lên sám hối. Đồ ăn mà ăn xuống mà thấy nó đầy, nó không hết là phải lên sám hối. Mình thấy vô lý, đã bỏ công nấu cực rồi còn đi sám hối. Rồi tôi đọc trong cái giáo huấn điển tọa, mình thấy thiệt là quá sức tưởng tượng của mình. Vậy mà người ta thành tựu một cách viên mãn. Sau khi nấu cơm xong rồi phải mặc pháp phục, rồi đảnh lễ. Đảnh lễ Phật tổ, đảnh lễ đại chúng, rồi dọn lên rồi mới trịnh trọng mời đại chúng dùng cơm. Có ai làm nổi chuyện đó không? Mình ở nhà mà mình nấu dọn lên ăn mà chê là mình đẩy xuống lên ăn, ăn thì thôi. Ăn ở không còn chê nữa. Có ăn là quý lắm rồi. Hai cái nó khác nha. Cho nên mình thấy vô lý mà người ta thấy có lý. Hay thiệt là hay. Bởi những người như vậy thì còn có cái thế lực nào mà ăn hiếp họ nổi? Những người mà chịu đựng được như vậy, những người mà có cái tâm quyết như vậy, những người mà có được một cái đạo lực, một cái sức mạnh nội lực như vậy thì ai ăn hiếp họ nổi nữa? Họ không buồn, không bao giờ buồn, mà lúc nào cũng nói dạ như vậy con còn sơ sót, con sẽ sửa, vui mà sửa, vui mà sửa, liên tục mà sửa, cam tâm tình nguyện. Cái đó là lý tưởng mà. Cho nên không phải là cái vấn đề là cực khổ hay sung sướng mà nó sướng đâu thưa đại chúng, mà cái vấn đề là mình sống đúng lý tưởng của mình thì mình sướng. Cực mấy cũng thấy sướng. Cho nên nhiều vị ở ngoài đời á, làm ăn bôn ba mà vẫn thấy vui, tại vì thích làm ăn. Làm ăn thấy nó sướng. Làm được, vui, thích. Cho nên cực mấy cũng làm. Thì tu cũng vậy á. Tu cũng y hệt vậy, phải thích tu. Kiểu nào cũng là cũng tu. Tu được là thấy vui. Nó có cái lý tưởng rõ ràng. Cho nên một khi mà chúng ta quỷ hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, là chúng ta đã có cái quyết định. Cái quyết định để mà chúng ta quỷ cái hình của thế gian. Thật ra là mà người nữ mà dán cạo cái đầu là tôi nghĩ cũng gan lắm á chứ. Ở ngoài đời có cái đầu thôi người ta tốn biết bao nhiêu tiền à. Bữa nay thì uống ép sấy gội nhuộm. Cái mút cuối cùng cao nhất là cạo. Mà chúng ta đi tới cái mức này là ta ngon lắm. Thì ra là quý vị thấy mình cạo tóc rồi mình xấu lắm. Không còn cái chỗ nào để mà trang điểm nữa hết. Người ta phấn son ít nhất cũng phải có cái đầu, còn mình mà vẽ lên cái là thiên hạ chạy hết. Cho nên là chọn một cái con đường như vậy đó là chúng ta đã có một cái chí hướng rồi. Thì xin đại chúng đừng quên cái chí hướng đó vì những chuyện lẳng mẳng lẳng lắng. Những cái chuyện có chút xíu không đáng gì. Sao mà chị không có nấu giùm em miếng cháo, em cảm mấy bữa nay không ai hỏi thăm em. Trời ơi, dám cạo cái đầu vô là nguyện mà đâu có cần thiết mấy cái chuyện lăng nhăng đó. Vậy mà vô lại buồn, em bệnh mà không ai hỏi thăm em. Em bệnh mà cho em ăn cháo không, nấu hủ tiếu cho em ăn. Cái đó nó mắc cười. Tại sao? Tại mình quên cái thệ nguyện sao quá lớn. Chọn một cái cuộc đời quá lớn. Chọn cái một đời mà không còn thứ bậc, không còn giai cấp. Cái cửa bước vào là cửa không, chứ không phải làm cửa thứ hai hay là hai thứ ba, để mà có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ. Cửa không. Cửa không mà lấy cái có bước vào thì làm sao mà bước vào được. Thưa đại chúng có phải không à? Cho nên bữa nay nhớ lại nha, bước lại đừng bước tầm bậy. Đã chọn cửa không mà cứ nhè mấy cái cửa có mà bước vào. Cửa thao, cửa cao, cửa thấp, rồi bước vô không được, rồi dội ra rồi khóc. Cái này đáng ăn đòn lắm thay. Cho nên là xin đại chúng tỉnh giùm. Trên cái con đường giải thoát thì chị em mình thương nhau là nhắc nhau cùng tỉnh. Đừng có nhắc nhau cùng mê. Chuyện gì chút xíu thôi. Rồi nhớ lại cái hạnh nguyện xuất gia của mình. Vướng ở những chỗ đó sao? Kẹt ở những chỗ đó sao? Như vậy thì uổng lắm. Sư thờ sư ni Huệ Thông ở Quảng Lăng làm thầy. Sư tu hành giới luật rất nghiêm minh. Thiền quán thanh bạch. Mỗi khi sư nhập định đến đôi ba ngày mới xuất. Ghê chưa? Tức là khinh an. Không khinh an đố mà làm được đôi ba ngày. Quý vị coi có một tiếng đồng hồ mà cứ người còn ngồi trong đợi. Mấy cô gần xả thiền chưa ta? Phải không? Còn này người ta ngồi mấy ngày mới xuất. Thì như vậy thì hết sức là khinh an. Tâm chuyên trong tịnh cảnh, hình tướng như cây khô, những kẻ thô thiển không thể hiểu thấu được. Ở đây tôi không có lập cước ở trên cái chỉ ngồi lâu, nhưng mà ở đây người ta muốn nói sự khinh an. Một khi khinh an rồi thì người ta làm chủ được thân và tâm. Còn chúng ta không khinh an cho nên thân tâm của chúng ta nó dao động. Ngồi mà trạo cử cũng là một cái kết quả của sự không khinh an. Ngồi mà cứ trăng qua trở lại. Thứ nhất là thân không chỉnh từ đầu. Thứ hai là tâm cũng không có định. Cho nên nó cứ bồn chồn, nó cứ lộn xộn. Đó là do cái mức định của chúng ta không sâu. Mà tại sao định không sâu? Là do tâm vọng tưởng nhiều quá mà không có cái trí để chiếu phá. Tôi không nói là đè bẹp vọng tưởng. Tôi không nói là mình ép nó. Mà mình phải sao? Biết nó, đừng có theo nó nữa. Thì như vậy đó, nó mới không dẫn mình đi thì tâm nó mới định. Chứ còn nếu mà cái tâm động quá thì chán ngồi thiền lắm, hoặc là buồn ngủ, hoặc là vọng tưởng. Thì hai cái này nó làm cho chúng ta trở ngại trên công phu thì không bao giờ có được cái kết quả như chư sư. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 6, Nam Tống Văn Đế có thuyền chủ là Nang Đề chở một số ni từ nước Sư Tử, tức là nước Tích Lan, sang tạm trú tại chùa Cảnh Phước, kinh đô nhà Tống. Chư ni ấy hỏi sư: nước này từ trước đến nay có ni ngoại quốc đến chăng? Sư đáp: chưa có. Chư ni hỏi: các vị ni xứ này trước đây thọ giới làm sao có đủ hai bộ đại tăng? Sư đáp: chỉ theo sư tăng thọ giới, không có sư ni. Bởi do nhận hiểu Phật Pháp và tính tâm kính trọng là phương tiện được giới, như bà Đại Ái Đạo do Pháp Bát Kỉnh mà đắc giới, sau này mới làm hòa thượng cho 500 thích nữ xuất gia thọ giới. Ở đây thì xin thưa một chút, cái này là phần chuyên môn của bên chúng tôi. Tức là người nữ hồi trước đó không được xuất gia, rồi sau đó ai năn nỉ? Ngài A Nan năn nỉ Đức Phật, vì ngài Kiều Đàm Di là tổ bên ni của chúng ta đó, dẫn 500 cô dòng họ Thích, hoàng thân quốc Thích đến xin Phật, nói là người nữ nó có nhiều cái trở ngại lắm, cho nên không có gia nhập tăng đoàn tu cư sĩ đi. Thì ngài Kiều Đàm Di tha thiết muốn xuất gia thôi, cho nên là nhất định là phải được Phật chấp nhận mới chịu. Rồi bây giờ ngài A Nan thương ngài Kiều Đàm Di quá, Kiều Đàm Di là gì á trong dòng tộc, cho nên ngài A Nan mới năn nỉ và đưa cái lý cuối cùng. Cái lý cuối cùng mà để Phật chấp nhận không phải vì tình mà vì gì? Vì trí. Hỏi Phật nè: bạch Thế Tôn, nếu mà người nữ xuất gia họ tu hành đàng hoàng, họ có thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Phật nói có. Nếu là có, tại sao Phật không cho xuất gia? Câu cuối cùng cứu mình đó, thưa đại chúng. Cho nên là nhờ câu nói đó mà Phật không thể không cho. Cho dù là nghiệp thức, cho dù là giới tính, cho dù là hạn chế gì, nhưng mà nếu họ quyết tâm tu thì họ vẫn thành tựu. Mà quyết tâm thì có người, ít nhiều thôi, chứ vẫn phải có người. Thì trong đó là Kiều Đàm Di là đại biểu. Như vậy thì Phật không thể nào không cho. Tuy nhiên Phật biết, bằng cái trí tuệ của Phật, Phật biết nếu cho thì họ sẽ có một số trở ngại lớn lắm. Và cái bát kỉnh Phật đưa ra là nhằm hỗ trợ cho chúng ta vượt qua trở ngại. Có những cái trở ngại mà nếu chúng ta vướng mắc thì chúng ta không ngộ đạo được. Cho nên khi mà Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di Mẫu chấp nhận bát kỉnh Pháp này, thì ở trong cái lời bàn của sử nó là ngài ngộ được Phật Pháp từ bát kỉnh Pháp. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà ngài A Nan ra thưa lại với Kiều Đàm Di, nói là thưa Kiều Đàm Di, Thế Tôn nói là đồng ý với điều kiện là Di Mẫu phải đồng ý bát kỉnh, là 8 điều kỉnh Pháp của Thế Tôn chế, Di Mẫu có đồng ý không? Di Mẫu trả lời: bạch Tôn giả, chẳng những 8 điều mà cho dù 100.000 điều Phật chế, con cũng xin y giáo phụng hành. Đây là một cái câu nói thể hiện được cái tâm quyết và cái đức khiêm cung, cũng như là cái tâm tha thiết cầu đạo của Kiều Đàm Di, mà có thể chấp nhận tất cả các cái điều kiện Đức Phật đưa ra, không kể tới thân phận của mình. Lúc đó là gì? Đại chúng biết ngài Kiều Đàm Di lúc đó là gì? Hoàng hậu, rồi lên hoàng thái hậu. Thành thử ra với một cái thân phận nhất trong nước phía bên nữ như vậy đó, mà ngài nói là cho dù 100.000 điều ngài cũng có thể chấp nhận, bởi vì ngài đã phá được bản ngã ngay từ cái giây phút mà đầu đội trời, chân đạp đất, đi suốt 200 cây số đi bộ để mà xin Đức Phật xuất gia. Ngài đã chiến thắng được chính mình, cho nên ngài đã ngộ được cái giáo pháp của Đức Phật ngay khi Đức Phật về tại cái Tỳ La Vệ giáo hóa hoàng thân quốc Thích, vô được Tu Đà Hoàng rồi. Cho nên là ngài có thể chiến thắng được tất cả, và nhờ đó mà Đức Phật cho chúng ta xuất gia. Thì cái sự ngộ đạo này là do phá được cái ngã của mình ngay khi còn là cư sĩ. Chúng ta thấy rõ ràng một cái bài học, nguyên cái giá trị giáo lý của Đức Phật nó hiển thị qua từng cái gương hạnh của mỗi một tôn giả thời xưa cũng như thời nay, để cho chúng ta thấy rõ. Và vì vậy cho nên là bên ni phải lệ thuộc bên tăng trong tổ chức. Đây là một trong bát kính mà bắt buộc phải lệ thuộc. Lệ thuộc nhất là cái gì? Là khi mà chúng ta có phạm lỗi thì hai bộ tăng ni cùng cùng xây dựng chúng ta, cùng giải quyết, ấn định cái mức độ của chúng ta để chúng ta sám hối, sửa đổi. Và khi truyền giới đó thì là phải đủ hai bộ tăng ni, đặc biệt là đại giới. Đại giới là giới tỳ kheo ni. Vì bên ni ra là một mình thì không thể triển khai được tuệ giác để mà thành tựu, phải có cái sự hỗ trợ của Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì cái hạn chế do cái khả năng yếu đuối của chúng ta. Là chúng ta cần được sự hỗ trợ của thanh tịnh tăng, của thánh tăng, lưu ý, của thánh tăng thì chúng ta mới hoàn thành được cái đạo nghiệp của chúng ta. Cho nên là khi truyền giới đó, như bây giờ đó, ni chúng sắp sửa đi thọ giới thì bên ni, hòa thượng ni chỉ truyền cho chúng ta bản pháp mà thôi. Cho tới chánh pháp thì phải cầu đại tăng. Và vì đại tăng truyền cho nên những cái sự cố trọng đại ở trong cái ni đoàn của chúng ta thì bên tăng có quyền can thiệp, mà bên ni thì không có quyền can thiệp của đại tăng. Thì cái này có cái điều kiện học giới thì tôi sẽ phân tích kỹ cho chư ni thấy, đây là tình thương của Đức Phật chứ không phải là một cái quan điểm phong kiến theo như ở ngoài người ta hiểu. Ở trong đó nó có nhiều cái Đức Phật nhân cái sự cố mà Đức Phật nói ra thì chúng ta phải học để chúng ta mới hiểu được. Sau này có nhiều khi người ta cứ dựa theo cái nam nữ bình quyền mà người ta quên đi cái nghiệp tập và cái hạn chế của mình. Khi mà chúng ta không được đưa vào trong một cái môi trường để chúng ta phát triển cho hết, phát triển cái ưu và sàng lọc cái khuyết để chúng ta thành tựu được giác ngộ của mình. Thở ra Đức Phật vì bảo vệ chúng ta, nó có một cái mà đại chúng thấy dù muốn dù không vì mình cũng thiệt thòi, là người nữ chúng ta ở một mình trong rừng được không? Đừng nói một mình, một chùm cũng không được, nó đừng nói một mình. Và đã bị nạn vô cùng mà. Hồi xưa đó khi mà các vị thánh ni á, ngộ đạo rồi, ngộ đạo là ngộ trên trí tuệ thôi, thân này vẫn là thân phàm phu, vào rừng thiền quán một mình bị nạn liên miên. Cho nên Phật không cho ở một mình. Mà không ở một mình ở với ai? Ở với nhau cũng yếu xìu. Thì phải có ai người ta mới sợ? Phải có bóng của người. Người nam mà người nam phải tu. Không thể người nam mà không tu thì nó rối. À, nó cực ghê chưa? Cho nên Đức Phật rất là e dè, suy đi nghĩ lại bây giờ cho nó tu hay không cho nó tu. Cho nó tu thì phải lo cho nó mà mình là nam, nó là nữ, lo kiểu nào đây? Nói vậy là quý vị hiểu hết rồi. Cho nên bây giờ trong tăng đoàn là phải có. Đừng có nói đâu xa, tôi ở đây tôi biết. Quý vị thấy nhìn cái khuôn viên này, ban ngày thì sướng lắm, nhưng mà buổi tối xuống là trời, bất cứ chuyện gì cũng mô Phật bạch thầy, bấm chuông reng reng, ở bên kia phải chạy qua, không cần biết. Chuyện gì mà ở đây vừa thấy bóng đàn ông một cái vô giờ mà 7 giờ tối mà có một cái đầu đàn ông đi vô là bên đây bấm chuông, bên kia chạy qua. Hạ hồi phân giải, không biết chuyện gì. Rồi còn có cái lệnh là tất cả mấy cô vô phòng đóng cửa lại, chỉ để mấy thầy chạy vòng vòng ở ngoài thôi. Nó thấy chưa? Thấy chưa mà đòi nam nữ bình quyền. Bình là bình cái gì chứ, ở chỗ này cũng phải yếu thôi à. Đó mà tội nghiệp. Cho nên Đức Phật khổ vì mình lắm. Thành thử phải bát kính. Tại sao bát kính? Tại vì nếu mà người ta lo cho mình mà mình không đặt cái kính á, nó cứ sàng xê ngang hàng với nhau thì tiêu hết thọ mạng của Phật pháp. Đâu quý vị hiểu chưa nè? Cảm thấy cái này nó hay lắm. Cho nên phải nhận như thế này để tôn vinh bên kia là thầy của mình, là cha của mình, để cho nó không có xảy ra bất cứ một cái tình huống xấu nào, để bảo vệ lẫn nhau tu hành cho tới ngày viên mãn. Đó, thành thử ra cái này. Cái này là cái mà mình phải học để mình thấy được cái tình thương của Đức Phật. Hồi nhận mình rồi là mệt kinh khủng. Hồi chưa nhận ni thì khỏe vô cùng, tới hồi nhận ni thì mệt vô cùng. Đó ra đó là những cái điều mà chúng ta phải hiểu. Nên ở đây hỏi chứ xứ này có ni không? Có nhiều chỗ người ta không cho ni nha. Xuất gia như bây giờ Miến Điện Thái Lan không cho ni. Không cho ni xuất gia. Chỉ làm tịnh nhân là người cư sĩ mặc áo trắng thôi. Đó là vì đi theo cái tinh thần thượng tọa bộ. Chỉ có đại chúng bộ đó, cái phái cấp tiến đó, họ mới cho xuất gia là đủ mạnh để cho mà phải thanh tịnh là khó lắm. Thế mình cho xuất gia mình phải chịu thiệt thòi. Tức là nếu tu đàng hoàng thì Phật Pháp được hưng thịnh, mà tu không đàng hoàng thì thọ mạng Phật Pháp giảm 500 năm. Ảnh hưởng như vậy. Nó cũng là năm ăn năm thua đó thưa đại chúng. Dễ sợ như vậy đó. Cho nên là khi sư nghe như vậy là nói ở đây không có chư ni tới, cho nên là chỉ theo tăng thôi, thì người ta hỏi như vậy mà nói không có ni là không hợp pháp. Ở đây sư mới nói là cứ theo tăng rồi học hiểu Phật Pháp và tu vậy thôi. Nhưng mà nói thì nói vậy á, nhưng mà khi nghe người ta hỏi là biết mình không đúng pháp. Cho nên tuy sư đáp như thế nhưng trong lòng vẫn chẳng an. Sư đến hỏi Pháp Sư Tăng Già Bạc Ma và được giải đáp giống như ý kiến của sư, tức là nếu tu thanh tịnh thì cũng được. Tuy nhiên sư thưa nếu có đủ hai bộ đại tăng có thọ giới lại được chăng? Tức là hồi xưa đó sư theo tăng sư tu, rồi có một số chư ni ở Bích Tích Lan qua hỏi vậy chứ sư thọ giới có ni không hay là tăng không thôi. Sư mới nói là sao? Có tăng không à? Tại vì tôi nghĩ rằng nếu mà học hiểu Phật Pháp và tâm kính trọng Phật Pháp thì thọ được rồi. Thì cái vị sư, mấy vị sư ở Thái Lan, Tích Lan qua đó nghe nói vậy thì hay vậy thôi. Nhưng mà biết là không đủ hai bộ đại tăng, tức là vừa tăng vừa ni. Sư tuy đáp như vậy nhưng mà trong lòng bắt đầu sao? Bất an, tại vì bây giờ có ni qua rồi. Có ni qua nè. Hồi trước thì không có, bây giờ ni người ta qua. Cho nên sư mới bạch với vị thầy Thế Pháp mình á, là bổn sư á, hỏi bạch thầy bây giờ nếu mà có đủ hai bộ đại tăng, tức là có gì nữa? Có bên ni thì con xin thọ giới lại được không? Mặc dầu là sư đã có một cái quá trình tu tập rất là dày dặn, đạo quả rất là cao, tâm linh rất là vững, nhưng mà trên cái giới điều Phật chế để mà giữ cái duyên mối của Phật Pháp đó, thì không quỷ, không bỏ. Không phải nói lý mà bỏ sự, cũng không phải theo sự mà bỏ lý. Cho nên á, Pháp Sư nói giới định tuệ càng sâu càng quý, thọ lại thêm tốt chứ có gì hại. Tức là vì vậy mà sao niên hiệu nguyên gia thứ 10, thuyền chủ Nan Đề lại chở 11 vị ni từ nước Sư Tử, nước Thiết Tắc La sang Kinh Đô Tống. Những vị ni đến trước đã thông tiếng Trung Hoa nên tổ chức giới đàn tại chùa Nam Lâm, thỉnh Pháp Sư là Tăng Già Bạc Ma làm chủ đàn. Sư và ni chúng đồng xin thọ giới đến trên 300 vị. Niên hiệu nguyên gia thứ 18, sư được 34 tuổi. Một hôm tọa thiền quên mất thời gian, trải qua nhiều ngày mà không xuất định. Di Na thấy thế cố tình xúc chạm đến thân mà không thấy động, kinh hãi chạy đến báo cho ban chức sự trong chùa hay. Cả chúng đồng đến xem, thấy thân sư ngồi như chết, chỉ còn hơi ấm. Họ toan khiêng sư dời sang nơi khác. Do nghe tiếng ồn ào, sư liền xuất định cười nói như thường. Thiệt là đặc biệt, ngồi xuống luôn ai cũng tưởng chết, cái đụng tới cái ngồi xả ra cười. Hy vọng là sau một khóa tu này cho tới ngày gần chết chúng ta được như vậy. Sau này không biết sư tịch lúc nào và ở đâu. Thế là chúng ta học đã xong cái sư Tăng Quả ở Quảng Lăng, là một người có công phu thiền định rất thâm hậu và rất khiêm tốn. Sau khi mà được sự chỉ dạy của chư ni ngoại quốc thì sư lại một lần nữa cầu xin thọ đại giới để đủ pháp, giống như ngày xưa Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên là mong tất cả chư huynh đệ chúng ta tu hành nhớ cái ân đức của Đức Phật và các bậc thánh tăng đối với mình. Chúng ta nỗ lực tu hành, ngồi thiền như sư không có tạo nghiệp thì đâu có phiền não. Chúng ta ngồi không được như vậy nhưng mà chúng ta cũng giữ tâm của mình, đừng có để cuồng loạn thì chúng ta cũng không có phiền não nhiều. Mong là tất cả chư huynh đệ chúng ta, con gái và dòng họ Thích thì sẽ giống những người con gái dòng họ Thích, sống càng ngày càng được sáng suốt, đầy lòng bi mẫn và trang nghiêm thân tâm để xứng đáng và có đầy đủ pháp mà cúng dường Đức Phật, cúng dường các bậc thiện hữu tri thức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi hồi hướng thì cũng xin trao đổi với đại chúng về ngày tu. Hôm nay thì chư ni cũng vắng một số là vì chuẩn bị bài học thọ giới, và quý Phật tử thì cũng chừng mực đó. Trong giờ tu thì tôi thấy rất trang nghiêm. Giờ tu này của khóa thiền sư ni đó thì đa số là Phật tử có được những cái năm tháng theo học với chư tăng ni, cho nên thuần thành và trình độ ngồi thiền cũng tốt nên ngồi rất là yên. Tuy nhiên do hạn chế của sức khỏe, của tuổi tác, cũng có nhiều vị ngồi
nó theo cái dáng riêng của mình. Thì thôi có sao thì xài vậy cũng được. Chỉ có điều là chúng tôi xin được nhắc thêm là chúng ta ráng thêm một chút này nữa nè. Tức là trước giờ ngồi thiền đó, thì quý Phật tử cũng như là chư ni có thể ngồi thanh thản, thanh thản một chút. Nhưng mà cũng nên giữ im lặng, chứ đừng có nói chuyện ồn ào quá. Thì trước khi mà ngồi thiền mà mình nói ồn quá thì mình vô mình ngồi thiền nó không có ngon. Trước khi ngồi thiền là cũng phải giữ yên. Ví dụ chị em có trao đổi thì nói nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ, nó vẫn còn cái quy nghi, cái thanh tịnh của cái một khóa tu mà nó mang cái tính chuyên môn. Tức là mình giữ chánh niệm suốt một ngày, không lẽ mà bắt im lặng hết từ đầu khóa, đầu giờ cho tới chiều thì làm không nổi. Chứ đúng ra một cái ngày đó là cái ngày không có nói chuyện tạp, không có nói gì hết. Bác quan trai là người ta thọ không có cho nói chuyện tạp. Thì chúng ta còn hơi ồn ở cái chỗ trước giờ ngồi thiền một chút, hoặc là sau giờ ngồi thiền làm như là vừa xả ra cái mình giống như sổ lồng, cái mình làm cái ào, rồi mình bắt đầu mình bình lại. Như vậy thì chúng ta ráng thêm chút đó, tức là ta sẽ giữ cái chánh niệm từ đầu cho tới cuối cái khóa tu là chiều nay, sau đó thì chúng ta có thể sinh hoạt lại bình thường, để tạo cái thói quen là một ngày đó mình ba nghiệp đồng thanh tịnh. Cái thứ hai mà tôi nhận thấy đó là cái thiền hành đó, sao có một cô Phật tử đi cái chân nhấc lên làm như không phải bình thường. Ví dụ như mình đi thì mình cứ đi bình thường, tay cung thủ vậy là được rồi. Có một cô nhấc lên mà cái làm như cong cái giò lên rồi để xuống, cong cái giò lên để xuống, tôi không biết đi theo kiểu gì. Rồi có vị Phật tử ngồi thì thưa là chúng ta ngồi thiền là chúng ta để tay như thế này chứ không có chắp tay. Không biết cụ ở đây là chắc cũng quen ngồi hay là không biết, mà tôi thấy chắp tay lâu, ngồi chắp tay cho nên tôi có đến hướng dẫn để cái tay xuống. Nếu như không biết thì chúng ta sẽ sửa để cái tay xuống. Còn nếu mà muốn tu theo pháp riêng thì xin chỉ tu ở nhà. Còn đến đạo tràng thì chúng ta giống hệt tất cả chư huynh đệ trong đạo tràng, tức là ngồi cái cách thức giống như nhau, để cho nó có được một cái thống nhất. Để những người mà ta không biết, ta đến ta học á, người ta nhìn qua. Những người mà ta không quen, ta hay nhìn người chung quanh lắm. Nếu mà mình có những cái động tác sai, cái người ta sai theo mình. Cho nên là chúng ta theo sự hướng dẫn chung của chư ni, thì như vậy nó sẽ hòa hợp hơn. Cũng thưa để cho tất cả quý Phật tử mới đó đồng biết cho nó được hòa chúng. Ban hướng dẫn chúng con thỉnh thầy góp ý với đạo tràng trong các thời khóa, hoan hỷ theo sự hướng dẫn chư ni. Tức là có một số Phật tử đó là chưa có quen và có những cái nghi biểu là riêng, cho nên là mấy cô xin là chúng ta đồng theo sự hướng dẫn chung của chư ni. Bây giờ ở đây thì theo như quý cô có những cái trao đổi là có một số Phật tử, tức là được mời vào vị trí hướng dẫn, thì quý Phật tử xin được đứng vị trí mình đã chọn. Thì tôi thưa như thế này là nếu như trừ trường hợp do sức khỏe, quý Phật tử cũng thưa rõ với mấy cô, thí dụ con sợ quạt hoặc là con thích quạt, cô hoan hỷ cho chúng con được đứng ở vị trí nào có quạt, thì mấy cô sẽ tùy duyên sắp xếp. Còn nếu như mà mình không có những cái yêu cầu gì riêng thì có thể là theo sự hướng dẫn của quý cô. Tại thường thì một cái đạo tràng muốn cho nó đẹp thì chúng ta phải lấp đầy những chỗ trống. Thì có những cái chỗ trống lỗ chỗ, quý Phật tử đến không đứng ở đó, mấy cô thường mời cho nó đầy đủ hết để cho nhìn vô nó trang nghiêm. Thì xin quý Phật tử cũng quan hỷ, nếu mà chỗ đó tương đối không nóng quá, không lạnh quá thì mình ngồi cũng được. Tôi thấy trong điều kiện của thiền viện này là có thể nói là tốt á. Tức là nhà thì cao, nóc thì cao, nhà thì rộng, thoáng. Và đôi khi mấy cô còn phải để quạt thêm. Nếu quý Phật tử thích quạt thì tính trước một chút, hoặc là ngồi ở khu vực gần bên ngoài, nó thoáng, để cho chúng ta, đạo tràng chúng ta nó đều, nó đẹp. Và cũng xin nhắc lại, đây là chuyện cũ, đó là ngày xưa thì quý Phật tử nữ đó hay để áo tràng để xí chỗ. Rồi có một thời gian đã được động viên để bỏ đi một cái thói quen không đáng.
dám cắt ái từ sở thân mà bỏ gia đình một ngày để vô đây học làm Phật mà không bỏ được cái ghế. Thì bây giờ xin quý Phật tử hoan hỷ, thôi đừng xí chỗ, tới trước thì ngồi trước, tới sau thì ngồi sau, để cho những người ta tới trước ta vui vẻ, còn nếu như mình thấy mình muốn chọn cái vị trí ngồi cho nó tập trung, dễ theo dõi bài thì quý cô chịu khó tới trước một chút, rồi mình ngồi, hoặc là mình cũng nhường nhau, khi nào mà chúng ta thấy là mình cũng nghe được quen rồi mình chỉ cần lấy pháp thôi, không cần lấy người, thì mình ngồi xa xa mình nghe cũng được. Không nhất thiết là phải ngồi trên này để thấy mặt. Thật sự ra chánh là pháp, chánh nữa là tu, cho nên là quý Phật tử tu được thì nó sẽ vui bền hơn. Nên là để tránh cái tình trạng Phật tử thấy bên Nam á, không biết là do cái nhân duyên gì mà tôi thấy họ không có dành chỗ, đặc biệt vậy đó. Mình cũng phải đặt cái câu hỏi tại sao họ, dĩ nhiên trong lòng người ta cũng có cái sự chọn lựa, chỗ này ngồi nó tiện, chỗ kia không tiện, nhưng mà họ không dành chỗ, đâu lại hỏi họ có tại sao họ không dành chỗ. Mà bên nữ mình thì dành chỗ, cho nên xin khắc phục điểm này. Và tôi nghĩ là dư sức khắc phục, bởi vì là dám mà tu tập mà ngồi thiền một tiếng trong này là khó ngồi, mà quý Phật tử dám về tu thì như vậy là không có gì khó khăn. Tôi tin tưởng là kỳ sau không có dành chỗ. Dạ, vậy có mấy ý kiến. Xin được trao đổi với lớp học và giờ xin đại chúng hồi hướng.
Chúng mà sanh mà vô Phật đạo.